Chân thành chăm sóc đời bằng nghệ thương hiền là cố thân cao thượng cố thế hành đúng pháp chư nguyên là nguyên thuộc thì không nổi lòng là cố thân cao thượng xả lý thân hiền là cử chế không say xưa tinh thần không thiện pháp là cố thân cao thượng biết thương chứng kiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhục tấn thương quá thương yết kiến xa môn tùy thời đàn lưng pháp là phúc lớn cao thượng sống tam hành thấy được vị thanh đế chứng hô hoa niết bàn là phúc lớn cao thượng khi xuống chạm biệt đời
đấng thân đấng
không sao từ tại và vô nhiễm là phúc lớn cao thượng nhưng sợ hẳn như thế không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lớn cao
Nam mô Bụt Thầy Giá, con Anicca thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba ngày 1 tháng 1 năm 2013 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ba Thóp mỗi ngày giờ Việt Nam, nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Houston từ 7 giờ tới 9 giờ 30 sáng. New York từ 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng. California từ 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng. Paris từ 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều. Sydney từ 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Bút Tháp Thâm Má, bài học hôm nay thuộc trường Bộ Kinh Phật học cơ bản 33, kinh phúng tụng tiếp theo, năm pháp, năm sự thành tựu sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải với sự điều hộp của Thượng Tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai Phật ứng cúng, chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật tiện thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng ý giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 4 đôi 8 vị đang nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điện vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đạo, nguyện cầu pháp bảo, nguyện cầu uy đức tăng bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những duyên trở ngại thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ lạc thú trong thiền, chư thiên đại ân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bụt Thầy Giá. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình lớp Phật Pháp Bụt Tháp Tâm Má chánh kinh 33 kinh phúng tụng tiếp theo, năm pháp, năm sự thành tựu. Này các hiền giả, có năm pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết đã thấy bậc A La Hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Năm sự thành tựu: thân thuộc thành tựu, tài sản thành tựu, vô bệnh thành tựu, giới thành tựu, kiến thành tựu, này các hiền giả không có loài hữu tình nào, vì thân thuộc thành tựu, vì tài sản thành tựu, hay vì vô bệnh thành tựu, được sanh lên thiện thú, thiện thiên giới, đời này, này các hiền giả, có các loài hữu tình, vì giới thành tựu, hay vì kiến thành tựu, được sanh lên thiện thú, thiên giới, đời này. Này các hiện giả, năm pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Nam Chi Tăng. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua chúng ta học về cái pháp tổn thất, năm cái điều tổn thất. Thì hôm nay học đoạn kinh này là năm điều đối lập lại, là năm cái sự thành tựu, là thân thuộc thành tựu, tài sản thành tựu, vô bệnh thành tựu, giới thành tựu, kiến thành tựu. Ở đời có những sự thành tựu mà chúng sinh phàm phu chúng ta cảm thấy là sự thành tựu đó là hạnh phúc, nhưng thực tế thì những cái sự thành tựu mà chúng ta quan hỷ đó, nó không phải là cái nguyên nhân để đưa đến cảnh giới an lạc trong tương lai sau khi chúng ta mạnh trực. Trong khi đó, có những sự thành tựu, nếu ai thành tựu được điều đó, như thành tựu giới và tri kiến, thì chính do nguyên nhân này mà chúng sanh sau khi mình chung sẽ sanh về cảnh giới an lạc. Vì vậy khi mà sống ở đời, chúng ta cần phải biết cái sự tổn thất nào là hệ trọng, cái sự thành tựu nào là thành tựu quan trọng, để chúng ta có hướng tu tập một cách tốt đẹp. Do vậy, hai đoạn kinh ngày hôm qua và hôm nay, chúng ta cố gắng để ghi nhớ. Và thưa quý vị, hôm nay lẽ ra là ngày thuyết giảng của Đại Đức Tự Quyền, nhưng vì Đại Đức Tự Quyền không có máy laptop và vào bằng không được, nên đại đức được quyền là xin phép để thỉnh thần tổ chắc đẳng này khuyết. Và ngày mai, ngày mốt là ngày của thần tổ chắc đẳng giảng, thì chúng tôi sẽ giảng thay. Thì hôm nay thỉnh thần tổ chắc đẳng giảng đại đức tùy quyền. Chúng ta sẽ được nghe bài pháp này do thượng tọa chấp đẳng thuyết. Bây giờ xin được thay mặt đại chúng cung thỉnh thượng tọa chấp đẳng hoan hỷ giảng giải về năm sự thành tựu, và sự thành tựu nào quan trọng, và vì sao cái sự thành tựu đó quan trọng. Xin thành kính cung thỉnh thượng tọa. Nam mô Phật Thầy.
Nam mô Phật Thầy. Kính lễ tổ trên thượng tổ sư, kính lễ chư Phật đức. Thưa chào tất cả quý Phật tử. Trước hết thưa quý vị, hôm nay là ngày 1 tháng Giêng 2023. Là tết dương lịch. Người ta chúc nhau một năm mới được tốt lành. Thì hôm nay tôi gặp cầu chúc mọi người được điều tốt đẹp nhất. Và bài học của chúng ta hôm nay nói về năm cái tốt hay là năm sự thành tựu. Nhưng mà có những cái tốt nó tương đối, có những cái tốt nó tốt hơn là những thứ tốt kia. Khi mà chúng ta đọc vào năm sự thành tựu này thì chúng ta thấy rằng những lời chúc tụng đầu năm của chúng ta thông thường nó mang tính chất rất là tương đối, và những lời chúc tốt đẹp hơn, cao quý hơn thì là những điều mà chưa bao giờ phải chúc mừng. Thế vì khi mà chúng ta đọc vào những pháp thành tựu thì chúng ta thấy rằng ba điều thành tựu đầu tiên là ba điều mà người ta thường chúc với nhau. Ví dụ như nói rằng sự thành tựu về quyến thuộc, bây giờ thì người ta ít chúc, nhưng mà ngày xưa người ta thường chúc là con đàn cháu đống, con cái được nhiều, đó là điều hạnh phúc. Thực ra bây giờ không phải là người ta không muốn có thân bằng quyến thuộc, nhưng bây giờ sinh con ra nuôi con thì cực quá, nên thường thường người ta chỉ muốn một hai đứa con. Tuy vậy, nó vẫn có trường hợp này, là cho dù người ta không muốn con cái nhiều, nhưng mà họ vẫn cảm thấy là muốn được gia tộc đông đảo. Cái những gia tộc đông đảo mà đôi khi người ta còn muốn thêm là có anh nuôi, chị nuôi, em nuôi, mẹ nuôi, cha nuôi, những cái quan hệ nó thân thiết hơn bình thường, tức là từ quan hệ của người bình thường đổi sang quan hệ bạn bè, rồi quan bạn bè rồi chỗ nếu là nam nữ thì họ yêu thương với nhau, trở thành tình nhân, trở thành vợ chồng là chuyện khác. Nhưng mà trong trường hợp mà nó không phải là tình yêu thương đối với người khác phải, thì người ta vẫn muốn có một cái sợi dây vô hình ràng buộc bằng một cái danh nghĩa nào đó, nó mang tính cách là mật thiết hơn. Do vậy mới có trường hợp là nhận với nhau là để huynh kết nghĩa, hay là cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi, hoặc là anh nuôi, em nuôi, vân vân. Quyến thuộc nó là một chỗ dựa lớn ở trong cuộc đời. Về điểm này thì chúng ta có thể nhận rất rõ là một người nào mà sinh ra đời mà có quyến thuộc đông thì thường thường người ta nói vuốt mặt cũng nể mũi. Nhiều khi đụng đến người này thì có thể nghĩ đến người kia, và do vậy có quý thuộc đông cảm thấy đỡ cô đơn. Con người của chúng ta, thưa quý vị, nó có một cái bản năng. Cái bản năng này là mình muốn mình thuộc về một nhóm nào đó, thuộc về một thành phần nào đó, thuộc về một tổ chức nào đó ở trong xã hội. Sống đơn cô một mình, người ta dùng cái chữ nôm na ở bên ngoài gọi là cô kia, thì thấy nó buồn. Và do vậy, không trách gì cả thế giới này, đa phần loài người thường tìm đến nhau và tìm sự nương tựa nơi nhau. Ở đây chúng ta nói thì quý thuộc, dĩ nhiên là ở trong cái định nghĩa rõ nét nhất là thân bằng quyến thuộc. Nhưng mà chúng ta nên hiểu rộng ra một chút về chữ quyến thuộc này. Nghĩa là mình thuộc về một nhóm người, mà nếu không phải quan hệ được quyết thống thì cũng là cái quan hệ một tổ chức, hay là quan hệ kết nghĩa hoặc xa hoặc gần, nhưng mà có một cái quan hệ chính thức để mình nói rằng đây là gia tộc của tôi, đây là nghĩa phụ, nghĩa mẫu của tôi, đây là anh chị em của tôi, v.v. Thì phải nói rằng riêng về điều này, chúng ta quả thật là luôn luôn cầu mong có được sự đông đảo gia tộc. Trong một văn hóa Việt Nam và xa hơn nữa là văn hóa Trung Hoa đó, thì người ta rất có sợ cái chữ cô quạnh như là chữ cô phụ hay là chữ quạnh tử. Chữ cô quạnh nó nói lên một sự đơn độc sống trong cuộc đời này. Và ở trong Phật Pháp thì cũng có đề cập đến là một người sinh ra đời mà có nhiều người thân thích, thì người đó có nhiều cái phước gọi là phước đức. Bản thân của Đức Thế Tôn của chúng ta, ở trong suốt cả một quá trình dài tu tập, thì Ngài cũng có một cái liên hệ nhiều đời nhiều kiếp đối với những người mà về sau này ở trong kiếp chót trở thành quyến thuộc của Ngài, như là vua Tịnh Phạn, hoàng hậu Maya, công chúa Yayudala, hay là thái tử Rahula chẳng hạn. Tuy nhiên, về quan niệm này, nhiều người lại đặt để nó trở thành một cái quan niệm tuyệt đối. Đức Phật này cho chúng ta biết rằng điều đó nó có cách tương đối lắm. Bởi vì sao vậy? Bởi vì những gì mà chúng ta được biết là cái quan hệ và cái giá trị của xã hội nó chỉ tồn tại ở trong kiếp này. Nó tùy theo thời, tùy theo xứ. Nói cách khác là ngay cả cuộc sống ở trên trần gian này, ngày xưa sống trong một làng, một xóm thì cái quan hệ quyết không nó trở nên quan trọng. Ngày nay có người đổ về những cái khu thị trấn đông đảo đó, thì với việc thân bằng quyến thuộc đã khác đi rất là nhiều. Chúng tôi nhớ nói điều này, chúng tôi biết là có một số người Việt qua định cư ở Hoa Kỳ, mà những người Việt này theo đạo Thiên Chúa Giáo, họ sống thành những cái làng như là làng đánh cá, có cái giáo xứ riêng ở dọc theo bờ biển của Texas, Louisiana, thí dụ như làng của người Phước Tỉnh chẳng hạn. Nhưng mà thưa quý vị, khi họ mới qua thì cái ràng buộc giữa những người trong cùng một làng, cùng một quê, từ Bắc đi vô Nam, từ Nam đi vô Mỹ, nó khiến cho những người này họ là cái chỗ tựa cho nhau rất là mật thiết. Họ giúp cho nhau làm ăn, họ có những cái chợ mà chợ trầm hổm, tức là họ bắt cái ghế ở ngoài đường rồi họ bán những cái hoa màu phụ, những cái rau cải mà họ trồng được. Mỗi lần mà chúng tôi đi từ Texas mà sang Louisiana có dịp ghé ngang, thỉnh thoảng mua một ít rau cải thì thấy rất là vui, là bởi vì cái chợ nó giống chợ Việt Nam này, ở Việt Nam chúng ta gọi là chợ trời. Nhưng mà rồi năm dài tháng rộng, những người này có con nó đi học trong trường của Mỹ, và khi nó lớn lên thì nó đi học ở những trường này học ở xa, rồi nó kiếm công việc làm ở xa, rồi cha mẹ đi theo con, dần dà những cái vùng Việt Nam trở nên trống vắng. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì cái quan niệm mà về làng xã đó, nó không có tính cách là bất di bất dịch hay là bền chặt ở tại các quốc gia kỹ nghệ, các quốc gia phát triển như là ở Việt Nam, cái xã hội nông nghiệp. Mà những người trẻ lớn lên họ thường đi học ở nhiều trường đại học ở nhiều nơi khác nhau, và họ thường có những cái công ăn việc làm ở những phần đất khác nhau. Cái chuyện mà dời đổi từ nơi này sang nơi khác nó lại là một việc rất là thường xảy ra, và hầu như chắc chắn phải xảy ra. Và do vậy cái quan hệ về làng xóm nó không có chặt chẽ, quý thuộc về gia đình cũng vậy. Càng sống ở những khu thị tứ đông đúc như thành phố lớn, chúng ta biết như Tokyo hay là New York hay là Paris v.v. thì cái quan hệ của bà con quyến thuộc càng ngày nó càng mỏng manh đi. Nhiều khi người ta cũng qua lại với nhau, nhưng mà ở trên một nào đó ai cũng có đời sống riêng vẫn rồi. Và do vậy về việc mà gọi là cái sự thành đời quyến thuộc thì nó cũng là một điều quý, nhưng mà chúng ta hiểu được cái mong manh của nó. Không phải là mình qua kiếp sống khác mình mới mất đi thân bằng quyến thuộc hiện tại, mà ngay cả trong kiếp hiện tại mà chúng ta nói rằng bận đổi sao dời thì xa mặt cách lòng cũng người đứng họ, chúng ta không gìn giữ được cái tương quan máu mủ. Do đó cái quan hệ về quyến thuộc nó là một quan hệ tương đối. Và thưa quý vị, chúng ta nói đến sự thành tựu thứ hai. Trong sự thành tựu thứ hai này là sự thành tựu về tài sản. Dĩ nhiên nó là một đầu tư lớn ở trong đời người. Ngày hôm nay cả thế giới nói về kinh tế. Nếu mà chúng ta đọc ở trên Internet về những cái biến ảnh được đề ra cho năm mới thì không có một cái suy tư nào hay một bài viết nào về tương lai mà không nhắc đến tình trạng kinh tế. Bởi vì kinh tế là huyết mạch của nhân loại là nói chung, nhưng mà nói đến cá nhân là nói đến tài sản. Khi mình nghèo mình khác, mình giàu thì cuộc sống mình là khác. Giàu thì có của ăn, của đồ, của để, của nổi, của chìm thì cuộc sống mình là khác. Quý vị, chúng ta cũng lâu lâu cần tự nhắc với chính mình là người ta thường chúc với nhau là làm ăn phát tài phát lộc. Ở năm mới thì người Trung Hoa họ thường có câu là cung hỷ phát tài, hay là người Việt Nam của chúng ta thì chúc anh chị làm ăn phát đạt chẳng hạn. Những cái lời chúc mừng đó để chứng tỏ rằng chúng ta thường nghĩ rằng cái việc mà khuất trương sự nghiệp, thu góp thêm tài sản và làm ăn tấn phát, nó là một điều may mắn, đó là một thành tựu lớn trong đời người. Thưa quý vị, một lần nữa thì chúng ta hiểu rằng sự thành tựu đó nó dĩ nhiên là có mặt tốt, nhưng mà nó có những cái giới hạn. Không có ai nói với chúng ta rằng những tài sản mà mình có trong cuộc đời này mình đi mà mình có thể mang theo tất cả, rồi chúng ta sẽ bỏ lại những thứ đó để chúng ta đi với cái nghiệp của mình. Và tài sản của chúng ta có ngất ngưỡng, có to kết xù như là tỷ phú Hughes của Hoa Kỳ, hay là trở thành một người giàu nhất của thế giới như Bill Gates chẳng hạn, thì nó chỉ là tài sản của hiện kiếp thôi. Kiếp sau cũng chắc là chúng ta có được như vậy. Và trong một cái khung thời gian 5-70 năm, 80-90 năm, tất cả những gì mà chúng ta tạo được, có được thì nó nằm ở trong cái khuôn khổ đó, nó không có đi xa khỏi khuôn khổ đó. Tôi lấy ví dụ là cái tài sản trong cuộc đời này nó giống như là một cái bữa ăn buffet mà chúng ta ăn, thì thường chúng ta gọi là ăn bao bụng đó. Chúng ta vào trong nhà hàng, mình thấy có rất nhiều món được bày ra, và chúng ta có thể ăn tùy thích, muốn lựa món nào thì lựa, muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Nhưng mà có một cái điều kiện, và điều kiện đó rất là đơn giản mà tất cả chúng ta đều hiểu rồi, là bởi vì đó là một bữa ăn đau bụng. Nên khi chúng ta chỉ ăn được cái gì mà mình có thể ăn. Ngoài ra khi mà chúng ta bước ra khỏi nhà hàng thì chúng ta không thể mang theo được cái gì hết. Thì cái cảm giác mà vào bên trong nhà hàng để được ăn tùy thích, ăn bao nhiêu cũng được, nó làm cho nhiều người cảm thấy rất là hả hê. Mình có một cái không gian rộng lớn, mình có bao nhiêu là sự lựa chọn, vì mình cảm thấy rằng hầu như là bao nhiêu thức ăn được bày dọn lên trên các cái bàn thực phẩm là mình đều có cái quyền để lấy ăn hết. Nhưng mà nó rất là hạn chế, là nếu lúc đó mà chúng ta không đói lắm hay là lúc đó chúng ta có bụng để không có sức để mà ăn thì chúng ta chỉ ăn một số ít thôi. Rồi khi mà chúng ta rời cái nhà hàng đó thì chúng ta không ăn được nữa. Thì cuộc sống này cũng vậy, bao nhiêu là phấn đấu, bao nhiêu là sự lam lũ sáng đi chiều về, bao nhiêu là công sức để tài bồi một đời. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng những cái tài sản thuộc về tiền bạc, của cải, vật chất đó, nó có một cái cách rất là hạn chế ở trong một kiếp người. Và nghĩ đến điều này thì chúng ta không thể phủ nhận được điều mà Ngài Xá Lợi Phật nói về cái tính tương đối của sự thành tựu về tài sản. Và thưa quý vị, chúng ta nói đến một sự thành tựu thứ ba, đó là sự thành tựu vô bệnh hay là thành tựu về sức khỏe. Nói về sức khỏe thì nó cũng là một câu chúc mừng năm mới. Chúng ta thường nghe năm mới chúc được sức khỏe dồi dào hay là sức khỏe khang kiện. Những cái lời chúc đó quả thật nó quý lắm. Chứ tôi có thường nghe ngày qua thường lúc sinh tiền mà ngày thường nói đó, là ở cái tuổi nào đó thì sức khỏe nó quý vô cùng. Cho dù là mình có bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu tình yêu đi nữa, nhưng mà rồi cái chân của mình là xê dịch, nó không được như ý, cái tay của mình nó không có được như ý, mình ăn uống vào nó không được ngon miệng như ý, thì những thứ khác nó cũng trở thành vô nghĩa. Và do vậy càng lớn tuổi thì sức khỏe rất càng quý. Và tại sao chúng ta có những lời chúc lành rất là đẹp, rất là chí thiết khi mà chúng ta nói về sức khỏe được khang kiện. Nhưng mà chúng ta hiểu là có những người vượt xa hơn điều đó, xem cái sức khỏe gọi là cường tráng thân thể nó trở thành một cứu cánh của đời sống. Chúng ta lấy ví dụ như là những người tập khí công hay là tu tiên của Trung Hoa, hay là những người yoga hoặc yoga của Ấn Độ, họ xem cái chuyện mà luyện tập cơ thể nó trở thành một cái ưu tiên hàng đầu. Nhất là quý vị nào mà thấy những người học về võ thuật, cái việc mà sức khỏe hay là sinh mệnh của thể chất đôi khi nó trở thành một thứ công giáo nữa chứ không phải đơn giản. Chúng ta không nói chuyện tập thể dục bình thường mà có nhiều người nghĩ đến cái chuyện là một cái thân thể cường tráng vô bệnh trường sanh bất tử, một ước mơ muôn thuở của nhân loại. Nhưng mà từ cổ chí kim chưa thấy ai sống mà trường sanh bất tử hết. Chúng ta đến với cuộc đời rồi chúng ta cũng phải già nua, rồi chúng ta phải bỏ ra đi. Và do vậy một lần nữa Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta biết rằng cho dù cái thân thể của vô bệnh như Ngài Bác Cú Lát, hay là một cái đời sống mà tương đối sức khỏe, rất trẻ, thì nó cũng có cái tính giới hạn của nó. Nó có tính tương đối. Và nếu chúng ta xem điều đó là điều tuyệt đối rồi, thì đôi khi nó sẽ làm cho chúng ta thất vọng, thất vọng lớn. Chứ vì có là một vài người mà mình xin thọ là những người chuyên việc luyện tập thể lực, họ vốn có một thân hình lực sĩ khỏe mạnh đẹp đẽ, nhưng mà rồi không đợi kiếp sau mà đến về già thì dần dà những điều đó nó đi đến chỗ suy thoái. Muốn giữ cái thân thể cường tráng khỏe mạnh, có cái sức bóp đẹp như vậy được, thì họ phải ăn uống theo một chế độ rõ ràng, họ phải luyện tập thường xuyên. Và điều đó không có nghĩa là nó mãi mãi có được ở trong cuộc đời. Và do vậy về vấn đề sức khỏe nó cũng tương đối. Cho dù sức khỏe đạt đến chỗ vô bệnh, khỏe mạnh lắm, nhưng mà chúng ta hiểu được cái tính tương đối, đừng nghĩ rằng nó là tất cả. Và thưa quý vị, chúng ta đã nói ba sự thành tựu đầu tiên là sự thành tựu về thân quyến, sự thành tựu về tài sản và sự thành tựu về sức khỏe. Ba sự thành tựu này là ba cái điều mà chúng ta thường nghe rất là nhiều trong những ngày đầu năm. Và hôm nay chúng tôi cũng chúc sẽ được kính chúc sư tăng và tất cả quý Phật tử như vậy. Nhưng mà cũng phải thưa rằng Đức Phật ngày dạy chúng ta rằng những điều đó nó là những cái giá trị của đời sống, nó là một phần của cái mà chúng ta gọi là cái phước của đời sống. Nhưng mà chúng ta đừng quên rằng tất cả đều có tính tương đối. Không nên nghĩ rằng chúng ta sẽ đi suốt cuộc luân hồi mà với bà con quyến thuộc lúc nào cũng bên chúng ta. Chúng ta cũng không nghĩ rằng từng bước trong luân hồi chúng ta mang tất cả những tài sản mình đã tạo. Và chúng ta cũng không nghĩ rằng những cái gọi là tráng kiện của cơ thân thể đó, nó sẽ vĩnh viễn với chúng ta mãi mãi. Và chúng ta hiểu nó có tất cả tương đối. Bây giờ thì chúng ta nói rất hai điều sau là cũng là hai sự thành tựu. Và cũng nói trước quý vị là hai sự thành tựu này ít có ai chúc chúng ta lắm. Hầu như cũng ai nghĩ thế. Nó nhiều lý do, nhưng mà mình chúc như vậy đó, người ta tưởng đâu là mình không có bình thường hay là mình không có hiểu việc. Đó là sự thành tựu về giới và sự thành tựu về kiến. Sự thành tựu về giới có nghĩa là cái khả năng của chúng ta được thành tựu, được thoải mái, được dung nhuyễn ở trong một số cái giới hạnh, ở trong một số cái nguyên tắc, ở trong một số cái sự tuân thủ của đời sống. Về điểm này thì chúng ta nói một cách nôm na là con người của chúng ta thường sống bằng cái bản năng, nói theo người đời và nói theo đạo là sống thần kỳ, thường thân y dương, tức là một thói quen vốn đã có nhiều đời nhiều kiếp. Và bây giờ để làm bào mòn những thói quen đó, để chúng ta cuộc sống khác hơn, thì chúng ta dùng những cái giới, những cái nguyên tắc để làm cái phương tiện. Phương tiện đó là ví dụ như mình giữ ngũ giới, hay là bát quan trai giới, hay là sa di giới, tỳ kheo giới. Nó khiến cho chúng ta thấy rằng mình có khả năng để đặt mình trong một cái khuôn khổ, mà không phải là chúng ta làm việc đó lúc nào cũng cưỡng cầu. Có những thứ nguyên tắc mà ban đầu chúng ta cảm thấy khó chịu, nhưng mà lâu ngày thì nó làm cho chúng ta dễ chịu hơn. Chúng tôi lấy một cái ví dụ thưa quý vị, là cái chuyện mà xả rác. Đôi khi mình sống ở một vài quốc gia là hay xả rác bừa bãi đó, thì mình cảm thấy đó là một sự thoải mái. Ví dụ như mình ngồi trên xe mà mình có cái vỏ chuối hay là có cái bao bì gì đó, mình không muốn giữ nữa quăng, thì mình ném ra cửa sổ thì thoải mái quá. Quý vị từ điểm độ thấy là chuyện bất thường lắm. Mà một khi người nào đó nói với chúng ta rằng không có được xả rác, thì mình không có chỗ thì sao phải nhét vào trong túi, thì nhét vào trong bịch mang theo, mình cảm thấy nó kỳ kỳ. Nhưng một khi mà chúng ta sống ở một quốc gia nào mà về vấn đề mà vệ sinh công cộng hay là về vấn đề sạch sẽ là không có được xả rác, rất lâu ngày trở thành thói quen rồi, thì cái chuyện mà xả rác một cách thoải mái đó, nó không còn là thoải mái chúng ta nữa. Và khi chúng ta quăng rác bừa bãi thì chúng ta thấy rằng nó là một cái chuyện khó chịu. Mình ngồi thấy ai quăng rác một cách bừa bãi mình khó chịu. Tại vì sao? Tại vì chúng ta đã quen không có xả rác. Nói cho cùng thì cái chuyện mà xả rác hay không xả rác nó chỉ là thói quen mà thôi. Nhưng mà chúng ta thay thói quen này bằng một thói quen khác. Có những người họ có thói quen là họ không có nói thật, cái chuyện gì cũng gắn mà để mà nói dối. Mà cũng có những người ngược lại, họ có quen nói thật mà họ không quen nói dối. Cái đó đó là nói lên cho chúng ta một điều rằng khi mà gọi là thành tựu về giới, tức là chúng ta chuyển đổi từ cái thói quen này sang thói quen khác tốt hơn. Từ cái chỗ không có nguyên tắc đến chỗ có nguyên tắc, chúng ta có nghị lực hơn. Và từ cái chỗ mà ban đầu phải đặt mình vào trong khuôn khổ, phải gò ép cái chính mình, lâu ngày cảm thấy dễ chịu, cảm thấy thoải mái, cảm thấy khoan hỷ trong điều đó, thì chúng ta gọi là giới thành tựu. Thực ra thì về điều này là cái bí quyết từ ngàn xưa mà Đức Phật Ngài đã truyền dạy lại cho những người đệ tử, là đối với những thiện pháp, và nhất là đối với giới hạnh, không phải ban đầu ai cũng thoải mái giống nhau hết. Nhưng mà nếu chúng ta thường làm và làm một cách có hiểu biết, làm một cách có kết quả đấy, thì chúng ta sẽ thích, chúng ta sẽ hoan hỷ. Và từ cái chỗ mà mình cảm thấy bị gò bó, nó trở thành đến một trạng thái gọi là khinh an, là cảm thấy nhẹ nhàng, cảm thấy rất là dễ chịu. Ở đâu thì quen đó thôi, thưa quý vị. Ở đâu quen đó. Và một khi mà chúng ta đã quen thuộc rồi, thì chúng ta cảm thấy tư thế cảm thấy nhẹ nhàng, không cảm thấy đó là sự dây ràng buộc nữa. Thì đời sống của chúng ta, nếu mà chúng ta hiểu cho kỹ, cái mà chúng ta gọi là thoải mái hay không thoải mái, phần lớn là một thói quen. Chúng ta quen ăn cơm và ăn nước tương, nước mắm nhiều, thì không quen tương mắm chúng ta cảm thấy là còn thiếu. Nhưng muốn lúc nào đó bác sĩ nói chúng ta bị cao máu, phải kiêng cử bớt, thì ban đầu mình bỏ ra, mình ăn cái lạc chút xíu. Khi mình bỏ ra lâu ngày rồi thì bây giờ mình ăn nước tương, nước mắm rất nhiều, cảm thấy nó mặn. Dạ, cảm thấy nó mặn. Tại vì sao vậy? Tại vì mình quen ăn lạc rồi. Thì mình nên hiểu là chính những cái giới, chính những cái khuôn khổ, nó là cái phương tiện để chúng ta có thể khá dị, để thay đổi cuộc sống của mình, làm cho đời sống của mình nó không sống theo thói quen, mà sống theo cái luật định mà Đức Phật ngài ban hành. Cái đó chúng ta gọi là giới thành tựu. Và về điểm giới thành tựu này, không có ai nói chúng ta biết được, chỉ có chúng ta mới biết được. Cho đến bao giờ mà chúng ta thực hành một điều gì đó mà không ai bắt buộc chúng ta, và chúng ta không cảm thấy nặng nề mà cảm thấy rất là an lạc, rất là thoải mái, thì cái đó mới gọi là thành tựu. Ví dụ như một người tu Bát Quan Trai, thì ban đầu thì cảm thấy hơi lộng cộng một chút, nhưng mà sau này dần dà thì chúng ta trở nên thành thạo, quen thuộc. Và mỗi lần đến ngày thọ Bát Quan Trai thì chúng ta rất là hoan hỷ để thọ Bát Quan Trai. Thì cái đó chúng ta gọi là sự thành tựu. Thưa quý Phật tử, sau cùng là sự thành tựu về tri kiến. Tri kiến là cái nhìn của chúng ta về đời sống. Cái tri kiến nó cho chúng ta một thế giới rộng, và đặc biệt đó là tri kiến chân sạc đó, thì nó cho chúng ta một cái nguồn sống vô tận. Người Tây Phương họ nói như vậy. Họ nói rằng chính những cái dữ kiện, hay là những cái information, những dữ kiện mà xác thực về cuộc sống đó, và cứ dữ kiện nó càng nhiều thì nó cho chúng ta những cái nhìn càng rộng, và sự phán đoán càng chính xác. Có những thứ tri kiến mình đã lợi lạc cho chúng ta lắm. Ví dụ như cái khả năng mà có thể thấy được Phật Pháp ở trong đời sống hàng ngày, thì đó là một thứ tri kiến lợi lạc. Ví dụ như thay vì nhìn một người già, một người bệnh, chúng ta cảm thấy buồn, cảm thấy chán, thì khi mà chúng ta nhìn một người già, người bệnh, chúng ta có thể nhìn bằng một cái nhìn, đây là sự vô thường, thấy được cái pháp. Thì như vậy ngay lúc đó, cái tri kiến nó biến một cái hiện thực trở thành một bài học, và bài học đó là một bài học có lợi, một bài học đáng giá. Và rồi thứ gì, cái tri kiến nó cũng giúp cho chúng ta không có nhìn cuộc sống một cách tiến diện. Ví dụ như ở trong Phật Pháp có đến cái giáo lý duyên khởi, duyên sinh và giáo lý duyên hệ. Vạn pháp nó do nhiều nhân nhiều duyên. Thì khi một chuyện gì xảy ra, chúng ta không có đổ lỗi một chiều, mà chúng ta hiểu được là chuyện đó có mình và có người nữa. Ví dụ mình bị người ta đập kính xe mất đồ, thế thì mình ngồi đó mình buồn giận, sao mấy người đó họ ác độc, sao mấy người đó họ thế này thế kia. Thì mình tỉnh táo một chút, mình nhận rằng những người đó là những người họ đã tham lấy khổ cái bất chánh, nhưng mà mình cũng có cái nghiệp của mình nữa. Nếu cái nghiệp của mình mà mình trước kia, đời trước mình không làm như vậy, thì đời này mình không bị như vậy. Thì mình hiểu như vậy thì cái tâm của mình là khác đi. Hay hoặc giả là về cái tri kiến ở trong cuộc sống, mình biết rõ cách nào để làm một cái bánh ngon thì mình sẽ làm được cái bánh ngon. Mình biết rõ cách nào để trồng một cái cây mà để ra hoa ra trái đúng mùa thì mình đạt được kết quả là do cái kiến thức trong sự tu tập của mình. Có những người họ nói tu nhưng mà họ không được cái pháp hỷ, pháp lạc. Nhưng mà nếu chúng ta biết thì chúng ta thấy rằng Phật pháp hiển hiện trong mọi nơi, và ở trong rất nhiều trường hợp Phật pháp đem lại cho chúng ta sự an lạc vô cùng. Ở đâu cũng là một bài học, từ thiên nhiên cho đến cuộc sống, từ những cái cảnh đẹp như là hoa, như là cảnh, cho đến những cái sự việc não lòng của đời sống, như là già, là bệnh, là chết. Tất cả đều là những quyển kinh. Quyển kinh đó mở cho chúng ta những cái khung trời cao rộng. Quyển kinh đó cho chúng ta những cái lời dạy chân thực về cuộc sống, nếu chúng ta khéo đọc và để áp dụng trong đời sống hàng ngày. Ở trong 10 cái phước sự đó, mà khi mình nói về cái phước đó, thì có một cái phước sự đó là chúng ta biết cải thiện cái chánh kiến của mình. Dạ, biết cải thiện chánh kiến. Lấy ví dụ như là hồi mà mình mới đi chùa, mình quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, nhưng mà mình không có nắm rõ là thế nào là quy Phật, thế nào là quy Pháp, thế nào là quy Tăng. Nhưng mà lâu ngày rồi mình hiểu rõ, à, Phật là gì, Pháp là gì, Tăng là gì, thế nào là nghiệp. Dạ. Thì khi mà mình hiểu những cái chuyện đó càng rõ đó, thì chúng ta thấy được vấn đề thấu đáo hơn. Và cái sự cải thiện cái kiến thức của mình, thì Đức Phật gọi là, đó là một ở trong những nguồn sanh phước, những cái phước báo. Và do vậy, khi mà nói đến tri kiến, thì chúng ta hiểu nó là một thứ gì, có thể nói nó trở thành một cái hoa tiêu cho cuộc sống của chúng ta, một cái người dẫn đạo cho những bước đi trong cuộc đời. Và cái người hoa tiêu cạch thì giúp cho chúng ta vượt qua những cái sóng to gió lớn, vượt qua những cái hiểm nạn trong cuộc đời. Và những người hoa tiêu mà càng có kinh nghiệm thì sẽ giúp cho chúng ta vượt thắng được những cái tình thế đầy chướng ngại. Vì do vậy chúng ta có thể nói như vậy là không có ai chúc năm mới mà xin cho bạn thành tựu về giới, xin cho bạn có được sự thành tựu về tri kiến. Không ai chúc như vậy, nghe điều đó ngây ngô. Nhưng mà đừng tưởng như vậy. Ở tại các quốc gia Phật giáo thì người ta thường nói đến những cái lợi lạc. Những cái lợi lạc là cầu mong cho anh, cho chị, cho bạn một năm mới được tinh tiến ở trong thiện pháp, có được giới thành tựu, có được tri kiến thành tựu, và có được cái sự giải thoát thành tựu. Dạ, tức là thành tựu về giới, về tri kiến, về giải thoát. Có lẽ quý Phật tử không nghe ai chúc như vậy bao giờ hết rồi, năm mới Việt Nam chúng ta. Nhưng mà ở tại Thích Lan, thưa quý vị, người ta còn chúc hơn thế nữa. Dạ, ta chúc là mong cho anh, mong cho chị sớm chứng đạt được quả vị vô thượng niết bàn. Người Việt Nam của chúng ta bằng đầu năm mà nghe ai nói chúc anh chị sớm đạt cái niết bàn thì chúng ta có thể gây gỗ được. Tình nghĩ niết bàn là giống như nhập niết bàn là Đức Phật, niết bàn Đức Phật ngày tịch diệt rồi ngày ra đi rồi. Nhưng mà đối với các quốc gia Phật giáo thì chứng quả chứng đạt được quả vị niết bàn giải thoát. Và do vậy người ta cũng chúc cho như vậy, chúc cho anh, chúc cho chị được thành tựu về giới, mà chúng ta gọi là tinh tiến, tu tập thành tựu về tri kiến, tức là có được cái sự lãnh hồi chân thật các pháp, thành tựu về giải thoát và chứng đắc niết bàn. Những điều đó người ta thường chúc với nhau ở tại những quốc gia mà Phật pháp được thấm nhuần. Thì bây giờ chúng ta trở lại với đề tài ngày hôm nay đó. Thì ngày Xá Lợi Phật ngày cho biết rằng ba sự thành tựu đầu tiên đó là sự thành tựu về quyến thuộc thân quyến, sự thành tựu về tài sản, sự thành tựu về sức khỏe hay là vô bệnh đó. Thì ba sự thành tựu đó nó không dẫn chúng sanh sanh vào thiên giới. Dạ, nghĩa là nó có tính cách tương đối ở đời này. Mình giàu đến đây đâu không có nghĩa là chúng ta có đủ tiền mua một cái vé để đi đến thiên giới, đi đến cõi an lạc. Và mình có hoàng bọt con đông đến đâu không có nghĩa là những người đó sẽ bồng bế dắt dìu chúng ta đến cái cõi an lạc. Và cái thân của chúng ta khỏe đến đâu không có nghĩa là bằng cái đôi chân rất khỏe đó, đôi tay rất khỏe đó mà chúng ta có thể đi, có thể trèo, có thể đạt đến cái cảnh giới cao được. Và những thứ đó thì nó mang tính hết sức là hạn cuộc ở trong cuộc sống này. Nhưng mà chính những thần tựu về giới, thần tựu về kiến, tức là những thần tựu nó mang tính cách nội tại và có tính cách bền vững lâu dài đó, thì những sự thần tựu đó, đó nó mới thật sự cho chúng ta có được những cái hành trang đi từ giai đoạn này sang giai đoạn khác, từ đời này sang đời khác, ở trong cuộc luân hồi cho đến ngày giải thoát. Vậy thì chúng ta nói chuyện như vậy, một câu chuyện rất xưa và quý Phật tử đều thường nghe là khi Đức Phật trở về các thành Ca Tỳ La Vệ lần đầu tiên, thì La Hầu La, đứa con của Ngài, đã vâng lời mẹ đi theo Ngài để sinh cái đế nghiệp và tài sản. Và Đức Phật này đã quay sang mình ôn đồn nói với Ngài Xá Lợi Phất rằng: ta sẽ trao cho đứa con này là tài sản của Bậc Thánh. Rồi Ngài dạy Tôn giả Xá Lợi Phất cạo đầu La Hầu La cho xuất gia là Sa Di mới 7 tuổi. Thì thưa quý vị, bằng cái lòng đại bi sâu thẳm, bằng một đại bi rộng lớn và Đức Phật có cho cuộc đời này, Ngài muốn cho chúng ta có được tài sản chân thật. Đối với La Hầu La, Ngài có thể trao chi cho La Hầu La cái ngai vàng và những cái kho báu vật, mà đó là mơ ước của tất cả chúng ta. Nhưng mà Đức Thế Tôn đã không làm vậy. Đức Thế Tôn Ngài nói rằng Ngài sẽ trao cho La Hầu La tài sản của Bậc Thánh. Ở đây Ngài nói về giới, Ngài nói về kiến, nói về tàm, về quý, về băng chẳng hạn. Nhưng mà riêng ở trong bài học ngày hôm nay, chúng ta có hai sự thành tựu là về thành tựu về giới và thành tựu về kiến. Ở đây một điều mà chúng ta cũng nên đặt lại cho rõ ràng là cái sự thành tựu nào về giới đó gọi là thành tựu, có nghĩa là chúng ta thực sự phải thoải mái, chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng. Nghĩa là một cái người giữ ngũ giới, bác quan trai giới hay bất cứ một giới hạn nào mà người đó còn có vẻ là gượng gạo, còn ép mình thì nó mới đang tập thôi chứ chưa thành tựu. Người nào mà thực sự khoan hỷ sống với những điều đó và sống với điều đó cảm thấy nhẹ nhàng, cảm thấy rằng những điều đó đang bảo vệ chính mình chứ mình không phải ra công để giữ những điều đó, thì được gọi là giới thành tựu. Và khi mà chúng ta nói đến kiến thành tựu đó, tức là những cái tri thức, những sự hiểu biết đó, nó phải được áp dụng một cách nhân diện để trong đời sống hàng ngày. Chúng tôi lấy ví dụ như là mình ai cũng có phiền não, có tham, có sân, có si. Có những lúc chúng ta khởi tâm sân, nhưng mà sau đó chúng ta đủ khả năng để đưa chúng ta trở về với trạng thái an hòa. Tại vì chúng ta hiểu rằng mình sân như vậy đó, nó chỉ là tổn hại cho mình. Mình sân như vậy đó, nó khiến tâm chúng ta không có được sáng suốt. Mình sân như vậy đó, thì lời nói và hành động của mình nó sẽ dẫn mình đến cái chỗ nguy hiểm, chứ nó không tốt đẹp hết. Do đó mình không có nuôi dưỡng tâm sân nữa. Thì như vậy gọi là kiến thành tựu. Kiến thành tựu ở đây có nghĩa là cái tri kiến đó có thể được đạt đến độ có thể thêm áp dụng một cách thích hợp, một cách nhân diện, một cách có kết quả ở trong đời sống. Thì chúng tôi lấy ví dụ như là ngày xưa ở Việt Nam chúng ta học sách vở như có một sách, nhưng mà chúng ta còn không đều áp dụng được. Thì cái kiến thức của chúng ta nó nửa vời thôi. Ở tại những quốc gia phát triển thì cái sở học của con người trong nhiều trường có thể đem áp dụng vào công ăn việc làm. Cho những có thể áp dụng công việc làm mà từ đó nó tạo ra những phát minh mới quan trọng, làm lợi ích cho người đó và lợi ích cho cả quốc gia, cả cái công ty người đó. Tức là một thứ kiến thức có thể được ứng dụng được. Thì kính bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, ngày hôm nay chúng ta nói về tâm sự thành tựu. Trong năm sự thành tựu này, chúng ta biết rằng ba sự thành tựu đầu là sự thành tựu về quyến thuộc, sự thành tựu về tài sản, sự thành tựu về sức lực. Thì những thành tựu này nhiều lắm là nó có được một kiếp người, nhưng mà nó không đi theo chúng ta. Và Ngài Xá Lợi Phất nói rằng có thể rằng những người mà thành tựu ba điều đó không chắc là họ sanh vào cõi thiên giới, nhưng mà những ai mà thành tựu về giới, thành tựu về kiến thì chắc chắn họ sẽ được sanh vào cõi an lạc sau khi họ rời bỏ cuộc đời này. Chúng ta hiểu cái gì có tất cả là giai đoạn, cái gì có tất cả lâu dài, cái gì có giá trị tương đối và cái gì mà có giá trị thực sự là thiết thực. Hiểu được những điều này thì chúng ta sẽ đặt để cái ưu tiên trong cuộc sống đúng chỗ. Và nhờ đặt để ưu tiên trong cuộc sống đúng chỗ, chúng ta không làm những đầu tư mà nó có tính chất sai lầm. Có những thứ đoạn kỳ mà chúng ta nghĩ lâu dài đó là một sự sai lầm, cái những thứ mà nó có hạn chế mà chúng ta nghĩ rằng nó là một điều không có hạn cuộc thì đó là một điều sai lầm. Chúng tôi mong rằng tất cả chúng ta nhìn về những sự tổn thất của những thần tượng này và dẫn đến những chỗ so sánh và dẫn đến những cái chỗ mà chúng ta thấy được điều nào là điều nên đặc biệt xây dựng, đặc biệt quan tâm và những điều nào chúng ta nên nhìn là một cách vừa phải, thì chính cái nhìn chân sắc này giúp cho chúng ta đi tới một cách tốt đẹp ở trong cuộc đời này. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ dứt lời tại đây. Và trước khi dứt lời, đây là ngày 1 tháng Giêng năm 2013, quý vị cho phép chúng tôi được chúc quý vị một cái lời chúc nó phù hợp với cái bài học ngày hôm nay một chút. Và thay vì chúc quý vị có nhiều con cái và con quyến thuộc, thay vì chúc quý vị có nhiều tài sản làm ăn tấn phát, thay vì chúc quý vị sức khỏe được khang kiện, thì chúng tôi xin được chúc quý vị một điều như vậy. Mong rằng năm mới tất cả chúng ta sẽ được tấn hóa trong sự tu tập đi cái giới thành tựu và kiến thành tựu. Và do giới thành tựu, xin cho chúng ta đạt được cái nghi lực, một thứ nghi lực mà giúp cho chúng ta tự chủ được bản thân. Và do kiến thành tựu là chúng ta thành tựu được một ngọn hải đăng, có được một khoa tiêu tốt để đời sống của chúng ta đi theo con đường hiền thiện và cuối cùng đạt đến sự trí thiện. Và mong rằng với sự thành tựu của giới, sự thành tựu của tri kiến, tất cả chúng ta thấy rằng đời sống thật sự có ý nghĩa như lời với những đóa hoa dại bên bể đường, người thợ khéo tay kết thành những tràng hoa tươi đẹp. Và với tấm thân sanh tử này, một người có trí làm được nhiều thiện nghiệp, có nghĩa là tạo được nhiều sự an lạc cho mình và cho tha nhân. Nam mô Phật Thầy Giả. Kính bạch chư tôn đức, và thưa quý vị, bây giờ chúng ta bước qua phần thảo luận và mở đầu cho phần thảo luận ngày hôm nay. Thì xin được hỏi là không biết thưa tòa thượng sư có mặt đang ở trước máy không? Nếu thưa tòa thượng sư đang ở trước máy thì xin được kính thưa tòa thượng sư hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Quý Phật tử chờ chúng tôi một chút, chúng tôi sẽ liên lạc với xem thưa tòa thượng sư có mặt ở trước máy hay không. Hôm nay thưa quý vị, ngày đầu năm thật ra biết không mọi người đều bảo sanh hết. Giờ đó quý vị khi những cho chúng tôi một chút để chúng tôi tìm ở trong số những vị mà mặc đồ xanh như vậy ai là vị dạ bà sư huynh, sư huynh có mặc ở trên máy không sư huynh? Ồ dạ rồi sư huynh, dạ rồi, dạ 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 vâng dạ chị sư tờ tiểu siêu sẽ trở lại với chúng ta sau đi lạc sư huynh sư tờ đang bận. Cái việc thấy khó để được pháp tịch nên ngày đầu năm một lần nữa xin được không biết đại đức pháp tân có bạn trước máy không, xin được hỏi đại đức pháp tân dạ vâng. Nhưng ngày đầu năm thì xin thay mặt tất cả chư tăng và quý phật tử một lần nữa xin được hướng nguyện tất cả những phước lành đã tạo, nhất là công đức pháp thí qua sự thuyết pháp thính phật và công quả của chư tăng và phật tử trong rung này, xin được hồi hướng cho thân mẫu của đại đức pháp tân. Đại đức pháp tân xin cho cụ bà được viên mãn phước báo và sớm đạt thành quả vị giải thoát giác ngộ, và mong rằng sự tận tụy hy sinh trong cuộc đời của bà cụ sẽ thấy được rằng đại đức pháp tân trở thành một vị tăng sĩ sống trong Phật pháp và đem Phật pháp để phụng sự cho cuộc đời. Và xin cho hình ảnh đó sẽ là điều mà làm cho bà cụ luôn luôn hoan hỷ ở trong bất cứ cảnh giới nào. Bây giờ thì xin được thỉnh đại đức pháp tân trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Đại đức pháp tân khi mà chúng ta nói đến cái sở đắc và sở chứng trong đời sống thì chúng ta thường nói rằng đạo quả, ví dụ như thành tựu sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, hay là chứng đạt được quả vị Phật, hay quả vị toàn giác, độc giác, tinh văn giác, v.v. Nhưng mà Ở đây khi mà nói về những sự thành tựu về giới, thành tựu về tri kiến, thì có nhất thiết của chúng ta trở thành những bậc thánh hay không? Hay là người phàm nhân của chúng ta vẫn có thể có được những thành tựu? Đúng cái nghĩa là thành tựu. Xin thỉnh ý kiến của Đại Đức Phật Tịnh.
Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và để trước khi trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin được nói những lời tri ân. Và con trong những ngày qua, thân mẫu của con đã qua đời và thân mẫu của chúng tôi đã qua đời. Thì chư Tăng cũng trong rừng Phật Pháp Bậc Tha Tham Ma cũng đã gia tâm cầu nguyện hướng những phần phước mà rừng đã làm được. Xin hướng nguyện đến thân mẫu. Thì con cũng xin tri ân đến chư Tôn Đức Tăng rất nhiều. Và cũng tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã gửi tình tài đến để phụ lo tang lễ với gia đình chúng con. Thì đó là trên cái tình trạng mà con xin tri ân với Thượng Tọa rất nhiều. Và cũng kính cảm ơn đến toàn thể chư Phật tử ở trong rừng Phật Pháp Bậc Tha Tham Ma này cũng đã chia buồn và hướng nguyện phần phước mà các vị đã làm được đến cho thân mẫu của chúng tôi. Và chúng tôi thành thật tri ân đến quý vị rất nhiều. Và nguyện cho thân mẫu của chúng tôi sinh sanh về cái tình giới nhật cảnh phước báo mà chúng tôi đã làm được, cũng như là lúc mà bà còn sinh tiền, bà đã làm được những cái thiện nghiệp gì, sinh giới thuận nghiệp đó trợ duyên cho bà sanh cảnh giới an lạc. Đó là cái điều mà người con mong muốn đến với mẫu thân của mình. Và để trở lại cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng đã nêu ra, thì con xin được nêu ra ở đây. Và kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, thì cái việc mà thành tựu của cái đời sống tu tập thiện nghiệp đó, thì theo như chúng tôi nghĩ đó, thì cái mục đích cái cứu cánh giải thoát đó, tức là cái cứu cánh của đạo Phật đó, đó là cứu cánh đang mang đến cái thành tựu cái quả gì giải thoát ở trong tương lai, đó là cái cứu cánh. Và cái mỗi cái sự tu tập đó, của một người mà mình biết tu tập đó, cũng là để nhằm để hướng đến những điều đó. Nhưng mà bây giờ đó thì khi mà những cái sự thành tựu ở trong cuộc sống đó, mình nói đến cái việc thành tựu ở đạo quả đó, có lẽ là nó còn lâu, nó còn xa. Và đó là cái hướng nguyện mà mọi người tu Phật ai ai cũng muốn hướng đến. Nhưng mà để mà thành tựu ở trong cái đời sống này đó, thì nói rằng ví dụ như hôm năm nay mình làm được một cái công việc thiện gì đó, một cái việc thiện đó, mà cái việc thiện đó mình thực hiện được một cách tương đối là mỹ mãn, tương đối là trọn vẹn được. Ví dụ mình trong cái đời sống mình tu tập, mình có thực hiện một cái pháp thí gì đó, cái việc thí, trong đó có thể nó là tài thí hoặc pháp thí. Thì khi mà mình thực hiện được những cái điều đó thì có thể nó là cái thành tựu và cái niềm quan hỷ mà mình làm được. Rồi trong cái đời sống tu tập mình thực hành giới, hoặc là những cái lúc mà mình ưu tư, suy tư về lời dạy của Đức Phật, rồi mình giữ một cái tâm mình có được một cái sự định tĩnh, được một chút nào đó, thì cái việc đó là mình nói là cái sự thành tựu. Cho nên là không có cái gì, ví dụ như mình nói ở ngoài đời đó, thì người ta có thể thành tựu về tài sản của cái vật chất. Rồi người ta có thể là có được những cái thành tựu khả quan theo cái ý muốn của họ, như về tiền của, vật chất, được con cái, thân quyến, danh vọng, địa vị. Thì những cái điều đó là những cái điều mà ở ngoài xã hội người ta cũng rất là mong muốn. Và khi mà họ có được những điều đó, có nghĩa là họ được thành tựu. Nhưng mà một người mà tu tập đó, thì theo chúng tôi nghĩ rằng mình thành đạt, thành tựu ở trên phương diện gì đó, cái thiện nghiệp đó mà mình làm được, mình làm được một cách suôn sẻ, mình làm được một cách tương đối là mỹ mãn, thì đó là cái sự thành tựu của mình. thì đó là cái bước tiến, cái bước đi hay là những cái nền tảng để cho mình bước đến xa hơn nữa, tiến xa hơn nữa trên con đường tu tập thiện nghiệp của mình. Bởi vì trong những cái sự thành tựu đó thì có thể là từ thấp đến cao, có thể là từ ở cái thế giới, cái gọi là cái hiện thế cho đến cái siêu thế, hay hoặc là từ ở cái mức độ ở trong cái hoàn cảnh mà mình đang sống cho đến vượt xa ra những cái hoàn cảnh mà mình đang sống. Thì cái thành tựu đó là những cái thành tựu, những cái chặng đường mà mình đang đi qua. Cho nên là theo tôi nghĩ đó là một cái điều là bây giờ là trên cái đời sống tu tập của mình, thì mỗi người chúng ta cũng thực hiện những cái thiện nghiệp. Mình tu cũng là mình thực hiện ở trong mỗi cái thiện nghiệp, bố thí, trì giới, cung kính, hay là kính pháp, tiết pháp, hoặc là tọa thiền. Những cái điều đó là những cái sự thành tựu của mình. Khi mà mình có làm được những cái việc đó, như là cái sự góp nhặt, sự góp nhặt như là mình có cái thân này, thì mình tạo, đó là cái điều kiện thuận lợi để mà mình tu tập. Thì trong mỗi cái thời gian, trong mỗi chặng đường của kiếp người, mình biết góp nhặt cái những cái tràn qua, mà tràn qua ở đây là những cái thiện nghiệp mà mình góp nhặt được, mình làm được. Thì cũng nghĩ rằng là cái sự thành tựu đó, dù là cái sự thành tựu đó so với một cái công trình, một cái quãng đường dài trên cái con đường đạo nghiệp của mình, nhưng một sự thành tựu nhỏ nhoi đó thôi cũng nói lên cái sự góp nhặt được ở trong đời sống. Thì có thể nói rằng cái sự thành tựu đó là bao gồm nhiều cấp độ khác nhau, từ thấp đến cao, từ việc nhỏ đến việc lớn, từ ở cái sơ cơ đến cái căn bản cốt lõi. Thì con nghĩ rằng ở đây là cái sự thành tựu. Cho nên qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin chia sẻ ở đây là mặc dù là mình có thể làm được nhiều cái thiện nghiệp khác nhau, không cần không phải nói đến cái chuyện đạo quả, mặc dù là cái đạo quả niết bàn cứu cánh là một cái sự mong muốn tối hậu của một đời sống tu tập, nhưng mà trong mỗi cái thiện nghiệp mà mình làm được một cách mỹ mãn, tương đối suôn sẻ, mà mình làm một cách với cái tâm quan hỷ của mình, đó là cái sự thành tựu rồi. Dạ, thì cái qua cái câu hỏi của thượng tọa giác đẳng thì con xin có vài cái ý để chia sẻ ở đây. Nếu cần bổ túc thêm thì con thỉnh chư tôn đức bổ túc thêm ạ. À, kính chào đại sư Liễu Phạm mới vào rừng.
Sa thu và kính chào đại đức Phật, kính chào đại sư Liễu Phạm mới vào rừng. Và xin hỏi là đại đức Phật ở quê tiếng, xin hỏi đại đức Phật tính, đại đức Phật tính có nghe được không? Hôm nay quý ngài quan hệ một chút xíu là bởi vì nước nào cũng xanh lá cây hết, đa số nước các viện sư ra là tìm hơi khó một chút. Dạ vâng. Đại đức Phật tính thường thường á, chúng ta nghe nói thứ bốn sự thành tựu trong sự tu tập, đó thành tựu về đức tin hay tính thành tựu, rồi giới thành tựu, rồi tri kiến thành tựu, rồi giải thoát thành tựu. Dĩ nhiên là chúng ta nói về cái giá trị của đời này và đời sau ở trong đường luân hồi thì đã giải thoát rồi, thì không có thì đời này giải thoát thì không cần nói đến kiếp sau nữa. Nhưng mà ở đây chúng ta cũng thấy không, cái điểm thú vị là trong hai sự thành tựu về thiện pháp là nói đến giới và nói đến tri kiến mà không nhắc đến thành tựu về niềm tin. Phải chăng là những sự thành tựu về niềm tin của đời này nè, nó không hẳn để lại một dấu ấn, hay không hẳn là nó bền chặt với chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp, từ kiếp này và kiếp khác, như là sự thành tựu về giới, thành tựu về kiến, có đúng như vậy không? Xin được thỉnh ý kiến của đại đức Phật tính.
Nam mô Bụt Thầy Giả, con xin thành kính đảnh lễ đến sự kính siêu thượng tọa đẳng để được phát tâm, để được cảm hạnh, để được quy chiến cùng chư tôn tăng đẳng có mặt ở thượng trung. Kính chào những sư lữ pháp cùng quý tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Con kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, đối với cái sự mà thành tựu về giới và thành tựu về tri kiến thì phải nói rằng là hai cái điều này nó rất là mạnh hoặc là nó rất là đặc biệt. Thành ra đó, và hơn nữa ở đây nó có một cái điều như vậy. Ví dụ như một người mà thành tựu về giới và thành tựu về tri kiến thì ở trong đó nó cũng có đức tin, nhưng mà có nghĩa là nó không có thiên hành, không có thiên về đức tin, thành ra nó không được nhấn mạnh. Ví dụ như quý vị thấy rằng là đối với khi mà mình giữ giới đó, thường thường mình có cái đức tin. Một cái người mà người ta giữ giới được đó, là do cái đức tin của người ta có, thành ra người ta mới tu tập để mà người ta giữ giới được. Thì chính cái điều này nó cái sự giữ giới này hoặc là cái sự thành tựu về giới này nó sẽ nổi trội hơn. Rồi hơn nữa đó, thì đối với một người mà muốn ở trong những cái đời sống sau mình có được cái đức độ, con người mà có đức độ hoặc là có cái địa vị hoặc là mình sanh ở trong giai cấp và cao quý, thì mình phải có cái niềm tin về giới, niềm tin về giới khi mà chúng ta tu tập. Như vậy thì đời sống sau chúng ta mới thành tựu được. Ví dụ như quý vị thấy rằng là hồi lúc hồi nãy chúng tôi thuyết pháp ở trong rừng Pháp Cú mà nói về một cậu công tử con nhà giàu, thì quý vị thấy rằng cái vị này là từ cái cõi Phạm Thiên sanh xuống cõi nhân loại, nhưng mà ở trong cái lúc mà còn nhỏ còn bé thì cậu ta rất là cũng như là rất là sợ cái hơi của người phụ nữ. Thành ra thì ở trong kinh mới giải thích rằng là do cái nhiều đời nhiều kiếp tu tập giữ giới, thành ra ở trong cái đời sống ngày hôm nay là cái sự mà sợ cái hơi của người phụ nữ là có nghĩa là cũng như là cái năng lực đó nó còn dư sột lại. Thành ra nhà quý vị thấy rằng rồi khi mà lớn lên đó, cậu ta cũng vì bị cái bụi trần nó làm cho động lòng, thành ra cũng yêu thương một cô tiểu thư khác. Rồi khi mà không có thương được vì cô ta đã chết nửa chừng, thì cái cậu công tử này cũng rất là buồn. Nhưng mà khi mà buồn như vậy đó, thì gặp được Đức Phật, và Đức Phật đã nói lên một cái câu kệ: dục ái sanh sầu u, dục ái sanh lo sợ, ai mà khó khỏi dục ái thì còn đâu lo sợ. Thì khi mà được nghe một câu nói như vậy đó, thì cái vị này đã chứng đắc được quả vị Tu Đà Quờn, một cái bậc thánh sơ quả. Thì chúng tôi kể ra cái câu chuyện này để chi, để muốn nói rằng một người mà quý vị thấy rằng khi mà chứng đắc được Niết Bàn hoặc là trở thành một cái vị thánh sơ quả thì phải có đầy đủ trải qua giới định tuệ. Mà giới định tuệ trong cái trường hợp này thì quý vị thấy rằng cũng có cái sự đức tin nó nằm ở trong đó. Thì chính vì nhờ như vậy mà đời sống con người chúng ta đó, chúng ta phải thành tựu rất là nhiều. Nhưng mà cái sự thành tựu về giới và tri kiến thì hai cái điều này nó là một cái điểm mà cốt yếu. Hoặc là quý vị thấy rằng nếu mà so về minh và hạnh thì ở trong hạnh thì nó có giới, còn minh là nói về tuệ. Mà một người mà muốn gặp được Đức Phật thì nếu mà có minh mà không có hạnh thì cũng không gặp được. Mà hãy mà có hạnh mà không có minh thì khi mà gặp Đức Phật thì cũng không có thể hiểu được cái giáo pháp của Ngài. Thành ra một người muốn được giải thoát hay là muốn gặp được Đức Phật mà nghe pháp thì phải kiện toàn về giới và về trí. Thì như vậy thì mới có cái cơ hội được nghe pháp để mà giải thoát. Thành ra quý vị thấy rằng nếu mà nói khi mà nói đến đời sống của chúng ta đó, chúng ta tu tập mà kiếp nào đời sống nào chúng ta cũng tạo trữ hai cái hạt giống giới và trí tuệ, thì cái dòng sinh tử luân hồi này nó sẽ mau kết thúc. Có nghĩa là chúng ta nhờ hai cái pháp này mà nó sẽ đoạn tận được linh hồn trong một cái thời gian ngắn. Đây là những ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu ra. Bây giờ con xin là con kính thượng tọa trở lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Lời chỉ tôi được Phật lý Phật tử. Bây giờ thì xin được tiếp tục với phần thảo luận. Xin được hỏi đại đức Huệ Tiến, đại đức Huệ Tiến có nghe được không? Dạ vâng. Đại đức Huệ Tiến là có nhiều người sống quan niệm như vậy là mình sống tới đâu hay tới đó, mình được nghĩ đến sự thành công và thành tựu. Tại vì nghĩ đến thành công thành tựu được thì mình sẽ mệt mỏi. Nhưng cũng có người nói rằng không thích là thành tựu. Để mình sẽ hiểu được sự tiến bộ của mình thì ý kiến mình được khuyết như thế nào? Chúng ta có nên quan tâm đến sự thành công thành tựu để được khuyết định?
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng, thành kính đảnh lễ đến Sư phụ Tề Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Đại Đức Phật Tân, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh. Kính chào Ni Sư Liệu Pháp cùng chư quý Phật tử. Dạ, con kính bạch Thượng tọa. Khi mà nói đến cái sự thành tựu như trong bài học ngày hôm nay đó thì có những cái sự thành tựu mà theo đời thường một người thành tựu về tài sản hay là thành tựu có được cái những quyến thuộc đông đảo chẳng hạn, hay là người này có được những cái tài sản. Vì trong cuộc sống, nếu như một nhà nào đó mà có được thân thuộc là những người làm những cái chức danh, có một cái chức phận và có được tài sản sở hữu một cách hợp pháp, và họ ít có bệnh tật, họ sống cuộc sống luôn luôn lúc nào cũng cảm thấy họ được an lạc, và hình như là họ nghĩ rằng đó chính là cái sự thành tựu to lớn đối với họ. Vì ít ai mà có được thân bằng quý thuộc một cách đông đảo, và họ nghĩ rằng thân bằng quý thuộc của ta có rất nhiều, và họ hy vọng rằng với thân bằng quý thuộc của mình nhiều đến như thế, thành tựu như vậy và hơn hẳn mọi người, thì sẽ có nhiều cái quyền hạn, hay hoặc giả là trong cuộc sống họ có thể nương nhờ vào thân bằng quý thuộc để có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và khi mà tài sản và cái sự vô bệnh đối với họ, đó chính là một cái điều thiết yếu. Một người mà cần có cái sự không bệnh hoạn thì họ cảm giác cuộc sống dường như là nó được hạnh phúc, và họ luôn cảm thấy thật sự an lạc và thoải mái trong cái cuộc sống này. Còn khi mà nói về cái tri kiến và thành tựu về cái giới hạnh, quả thật thì như lời Thượng tọa Giác Đẳng vừa nói, trong những năm mới ít có ai mà người ta chúc tụng bằng cách là mong cho cô, mong cho cậu, mong cho bạn được thành tựu về giới hạnh, trang nghiêm, được thanh tịnh và được hướng đến con đường giác ngộ giải thoát, tức là chứng được các tầng thánh quả. Thì trong hai cái trường hợp này Ngài Xá Lợi Phất, Ngài cũng đã cho chúng ta biết được rằng là có những cái sự thành tựu về thân thuộc, về tài sản và cái sự vô bệnh. Những cái sự thành tựu này không có làm cho chúng ta được sanh về thiên giới. Nhưng ngược lại, đối với sự thành tựu về cái giới hạnh và thành tựu về tri kiến thì sẽ đưa cho chúng ta sanh về những cái cảnh giới an lạc. Do vậy, đối với đời sống này, chúng ta cũng cần thiết khi mà một con người sống ở bất cứ những cái cảnh giới nào, họ cũng đều có cái sự hy vọng và có cái sự hy cầu về cái tài sản, về quyến thuộc, về cái sự vô bệnh. Không ai mà người ta chấp nhận rằng mình sống mà mình luôn luôn phải bị bệnh hoạn, và cái bệnh tật đó nó hoành hành thì cái đời sống họ cảm thấy là rất đau khổ. Nên khi mà một người mà có được cái sự thành tựu về đời sống được hanh thông, tài sản được đầy đủ và họ ít có bệnh tật, và thêm nữa là họ có được cái tri kiến đúng đắn để hiểu được rằng tuy ta là người có phước hay là được sở hữu tài sản và ít có bệnh tật như vậy, nhưng khi mà tri kiến họ được thanh tịnh, họ nghĩ rằng đời là vô thường, đi đến cái sự hủy diệt, đời sống không bao lâu sẽ bị dắt dẫn bởi cái mạng chung, thì khi họ nghĩ đến như vậy, họ thấy sợ hãi trong cái sự thọ hưởng ở ngũ dục, và nhất thiết họ cần phải có cái sự tự giác để họ thấy rằng cuộc đời này đến rồi đi, không ai là không tìm cho mình một cái cuộc sống hạnh phúc. Nhưng cái sự hạnh phúc nhất thời và hạnh phúc mãi mãi thì cái hạnh phúc nào là cái hạnh phúc quan trọng hơn và giá trị hơn? Thì khi mà họ hiểu được như vậy và họ sẽ có được một cái sự suy nghĩ đúng đắn. Vì thế nên khi mà họ có được cái niềm tin, có được cái giới hạnh và có được cái tri kiến thù thắng thì họ sẽ hưởng được cái sự an lạc trong cái đời này và những cái kiếp tương lai sau, nếu như họ chưa có đắc quả. Và chính nhờ cái giới hạnh và cái sự nỗ lực của cái thiền pháp và có cái tri kiến đúng đắn để hiểu rằng con đường mà ta cần phải vươn lên, con đường ta cần phải đạt đến chính là cái đạo lộ giải thoát mà Đức Phật Ngài đã vạch ra và Ngài đã chỉ lại cho chúng ta, và chúng ta chỉ là những người thừa hưởng cái giáo pháp của Ngài và phải có cái sự nỗ lực để bước đi đến cái mục đích giải thoát. Thì con có vài ý để trình bày qua cái câu thảo luận của Thượng tọa Giác Đẳng. Con xin được dứt lời nơi đây, kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng trở lại. Nam mô Bố Trà Giá.
Dạ thưa, cái trình để được Pháp Tính. Bây giờ thì xin được thỉnh Ni sư Liệu Pháp. Không biết Ni sư Liệu Pháp có nghe được không? Nếu Ni sư nghe được, Ni sư Hoàng Hỷ cho biết. Ni sư, hôm nay chúng ta nói về năm sự thành tựu. Và có nhiều người ở trong chúng ta cũng bàn về cái quan niệm gọi là vô sở đắc. Cho dù sự thành tựu nào đi nữa thì nó cũng không bằng cái sự điều mà chúng ta gọi là không có gì. Không thành tựu gì hết. Nếu mà một người tu tập, đặc biệt là một người tu Phật, mà nói đến những sự thành tựu hay nói đến sự thành công thì điều đó nó có nghịch lý không? Hay là chúng ta nên nói đến cái trạng thái là vô sở chứng, vô sở đắc, tức là mình không cần đạt được điều gì, mình cũng không cần có được điều gì hết. Cái đó có thể là tốt hơn, thì xin tỉnh ý kiến của ni sư được không?
Nam mô Bụt Thầy, con kính lễ thượng tọa Thế Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Phật Tăng, đại đức Phật Tín, đại đức Huệ Tiến cùng chư tôn đức tăng ni, và kính chào quý Phật tử. Giờ nói về cái việc thành tựu đó, thì con thấy rằng là mình làm một cái việc gì đó, nó cũng phải có một cái sự nỗ lực và phải có một cái mục tiêu. Thì khi đó mình mới có cái cảm hứng để mình làm. Ngay cả một người mà đi học đó, thì người ta vì sao mà ngày nào cũng phải đi học, trời nắng, trời mưa, trời lạnh, trời gió gì cũng phải đi học. Bởi vì người ta biết rằng đi học đó là để có kiến thức, để có bằng cấp. Còn nếu như mình là đi học chỉ để đi học thôi, thì người ta sẽ nói rằng là thế ở nhà cũng được, ở nhà đi chơi cũng được, chứ đâu vì sao phải đi học. Ở nhà có game, là có rồi bóng, rồi người ta chơi bóng thôi. Vì sao là nếu như đi học chỉ để đi học thì thôi, ở nhà cũng chỉ để ở nhà, ở chơi cũng được. Thành ra nếu như mà mình một cái công việc bình thường mà mình nói làm chỉ để làm thôi đó, thì cái đó không phải ai cũng nói được. Phải là những cái bậc thánh thì người ta mới có thể nói rằng làm để làm thôi. Bởi vì với bậc thánh khi đó cái tâm người ta không còn mong cầu, và người ta làm đó là vì cái việc đó thấy cần thì làm vậy thôi. Mà có khi cũng không cần cho họ mà cần cho người khác thì họ làm vậy thôi. Còn nếu như một người bình thường mà sống trong, một người là phàm phu sống trong một cái đời sống bình thường đó, mà nói rằng làm không có cần thành tựu, làm chỉ để làm thôi đó, thì có nghĩ rằng không, vì họ chưa tới cái mức đó đó thì mới nói như vậy thì nó không có đúng. Và nó cũng không có hiệu quả nữa. Cho nên với những cái người phàm phu thì đối với họ đó thì đời sống phải đặt ra cho họ những cái mục tiêu. Thì bản thân mình cũng vậy đó. Con thấy rằng là nếu như mình không có một cái mục tiêu mình đặt ra để cho mình làm việc á, ngay cả việc tu tập cũng vậy. Mình tu tập là vì sao? Bây giờ mình đang khổ, mình đang bị phiền não. Cho nên khi mà mình khởi cái tâm tu tập là mình đã có cái mục tiêu rồi. Vì sao mình tu tập? Thì mình muốn tu tập để diệt bớt phiền não, mình tu tập để cho mình bớt khổ. Thì như vậy nó cũng có cái mục tiêu. Và mình tu tập một thời gian thì mình cảm thấy rằng mình có tiến bộ thực sự. Trước đây mình tham nhiều, bây giờ mình bớt tham. Trước đây mình sân nhiều, bây giờ mình bớt sân. Trước đây là mình là ngã mạn nhiều, bây giờ mình bớt ngã mạn. Như vậy là mình thấy có một cái sự thành tựu. Và nhìn lại cái sự thành tựu đó đó, mình cũng cảm thấy một cái sự hoan hỷ. Một cái cảm giác cảm thấy là mình, một cái hoan hỷ này đó, theo con nghĩ đó, trong tiền mực nào đó cũng là một cái thiền pháp. Mình hoan hỷ ở trong thiền pháp, hoan hỷ ở trong cái sự tu tập, hoan hỷ ở trong cái sự thành tựu đó, thì điều đó là tốt. Còn nếu như đó, bây giờ mình lại làm thì chỉ để làm thôi, thì không làm cái này cũng làm cái khác. Thay vì đó mình đi ngồi thiền, thì bây giờ không ngồi thiền thì có tivi thì cũng có tivi vậy thôi. Thì người ta như vậy là người ta sẽ làm theo cái tâm tham của họ. Họ thích đi chơi thì đi chơi, thì mẹ khác chơi vui vẻ thì thôi. Đi đọc sách thì cũng đọc được, mà không đọc sách thì đi chơi cũng được. Thì cái gì mà cũng được á, mà làm thì để làm vậy thôi đó. Mà với một người phàm phu thì không thể nói đâu. Nhưng mà chỉ cái đó đó, với cái tâm khi nào mà tới cái bậc tăng bậc thật là cao, thì khi đó đó mà nói rằng là bây giờ là cái gì mình làm, cái gì thì mình chỉ thấy cái đó. Làm thì chỉ biết là làm thôi. Tu vô sở tu, rồi đắc vô sở đắc, chứng vô sở chứng đó.
Xin đi sư có thể cầm mic lại ở trong rừng không còn được nghe được. Xin được xin đi sư có thể trở lại ở trong rừng không còn nghe được nữa.
Dạ mô Phật, cho con hỏi là bây giờ trong trung là nghe lại được chưa? Con vừa mới bị rớt mẹ xong. Dạ dạ cảm ơn. Cảm ơn đại đức Huệ Tiếng. Dạ thì bây giờ đó khi mà mình nói rằng là tu vô sở tu rồi chứng vô sở chứng đắc vô sở đắc, nói cái cách nói đó đó, thì người thường mà nói là không có được. Bởi vì sao? Vì mình còn có cái bản ngã đó. Thì mình vừa nói thì vừa rất là hay, nhưng mà rõ ràng là mình thấy rằng là mình có tu. Khi mà con bạn ngã là mình thấy mình có tu, mình thấy mình có sự tiến bộ, và mình thấy mình hoan hỷ với sự tiến bộ đó. Thì những cái đó đó, có thể trong với cái tâm niệm của mình hiện giờ đó, thì đó cũng là tốt, nó cũng là thiền pháp. Còn bây giờ mà mình mới ngán cái bậc đó thôi mà mình lại đòi cái bậc cao hơn, mình nói rằng ông nói như vậy là không có được, mình tu là phải là vượt qua mọi cái thành tựu kia, không thấy cái gì là thành tựu hết, không có thấy gì là chứng đắc hết. Nhưng mà khi đó mình đã thấy như vậy chưa, hay mình chỉ nói như vậy thôi? À, còn khi nào mà thật sự người ta thấy như vậy rồi, người ta cũng không cần phải nói nữa. Khi một người mà thấy thật sự là cái khóa ra là không có cái bản ngã, không có cái gì là ta cả, không có cái gì là tu cả, là vì sao? Chỉ có danh pháp và sắc pháp thôi. Danh pháp và sắc pháp là diệt liên tục, thì danh pháp này là sanh lên thì danh pháp khác diệt đi, nó cứ sanh lên là diệt đi liên tục với nhau. Như vậy thì có gì gọi là tu vừa chứng? Thì khi nào mà người ta thật sự thấy như vậy đó, thì cả trạng thái đó nó mới đúng. Còn mà mình mới tập tu mà mình cứ nói phải tu vô sở tu chứng vô sở chứng đó, cái đó là mình tập nói theo theo con hiểu đó, là nhiều khi mà mình nói như vậy thì mình đang lòng ngôn. Bởi vì mình chưa có tới mức như vậy, mình nói như vậy là mình nói quá. Cho nên con nếu như bình thường đó, mình thấy rằng mình đang còn phiền não, mình đang còn đau khổ, thì mình cứ thấy mình phiền não đau khổ. Mình có tu tập, mình nhận thấy là mình có tu tập. Mình có tiến bộ, mình nhận thấy mình có tiến bộ. Mình có hoan hỷ, mình nhận thấy mình có hoan hỷ về sự tiến bộ đó. Tới một cái mức lúc nào đó đó, thì mình cứ khi mà mình tới cái mức độ cao thứ thì cũng chẳng có cái gì gọi là cao là thấp, cũng có cái gì mà gọi là để mà chứng mà đắc cả đó. Thì khi đó đó nó sẽ làm cái trạng thái mà việc cần làm đã làm xong rồi. Còn thì đó là ý kiến của con đối với cái câu hỏi vừa rồi của thượng tọa Diệt Đẳng. Con kính thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ thưa cái thiền đi sư niệm Phật. Bây giờ thì không biết là cái thứ tôi siêu có rằng ta có trở lại để thảo luận được không? Nếu thì tôi siêu đã ở trước máy thì tôi còn cho biết. Thưa quý vị, có lẽ là thưa tôi siêu không có mặt ở trước máy. Bây giờ thì xin một lần nữa trở lại với đại đức Pháp Tân. Đại đức Pháp Tân có nghe được không? Đại đức Pháp Tân ngày xưa đó chúng ta có một cái cách nói như vậy, họ nói rằng sau khi mình chết đi đó thì mình sẽ được đưa vào trong địa ngục để mà mình ăn cháo lú trước khi mình đi đầu thai. Nhờ ăn cháo lú thì mình quên đi, giống như memory mình đã xóa đi là hết. Dĩ nhiên là cái chuyện đó là chuyện của dân gian, người ta nói như vậy. Ở trong một số các chùa hồi xưa họ cũng chùa Phật theo Phật giáo Trung Hoa cũng nói ăn cháo lú như vậy, nhưng mà chúng ta thì không có nói như vậy. Nhưng mà mình biết rằng nhất là những người những chúng sanh sanh làm thai sanh đưa sanh vào trong bào thai đó, thì thường là chúng ta rất là khó nhớ được kiếp trước của mình. Thì mình hiểu rằng mặc dù mình không nhớ được hết, nhưng mà nó vẫn còn có một số những cái thói quen, một số cái bản chất mà nó ăn sâu giống kính ra trong tâm cảm của mình, nó vẫn giữ lại. Và do vậy chúng ta sanh ra đời thì có người thông minh hơn người kia, có người học cái này giỏi hơn, có người có cái thiên tư này, có những người có cái năng khiếu kia. Thì theo đại đức Pháp Tân á, thì trong cuộc sống hàng ngày cái gì mà mình làm lại đó, mà nó in đậm, nó khắc sâu vào trong tâm khảm của mình, để từ đời này sang đời khác á, tuy rằng chúng ta không nhớ chuyện quá khứ mà chúng ta vẫn còn có được những điều đó. Xin đại đức Pháp Tân nói rõ thêm về điểm này.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, con kính đảnh lễ chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý Phật tử trong rừng. Tôi nghĩ rằng cái điều mà hình như là mình biết rằng trong cái dịp tái sanh của mọi người đó, của nhân loại nói riêng đó, và chúng sinh nói chung á, thì chúng ta đặc biệt là đối với cõi nhân loại đó, thì cái điều mà chúng ta nhớ về kiếp trước đó là cái điều hiếm có, hiếm có. Bởi vì cái điều đó nó vì cái giả thuyết mà cái gọi là cái thuyết mà gọi là ăn cháo lú thì xưa giờ thì chúng ta biết rằng giữa người Trung Hoa là trong phong dân gian Việt Nam cũng có gọi là 18 tầng địa ngục rồi chết xuống địa ngục rồi diêm vương rồi quỷ sứ cho mình ăn cháo lú thì mình quên hết tất cả. Cái điều đó đó thì chẳng qua là cái nghiệp lực rồi cái sự tái sinh của mỗi chúng sinh thì chúng ta khó bao giờ mà nhớ được những điều đó. Nhưng mà có một điều đó là chúng ta thấy rằng là trong cái đời sống thì mình có lẽ là mình tiếp thu được nhiều cái cảnh khác nhau. Và có những cái ấn tượng sâu sắc nhất và có những cái thì chúng ta dường như là những sự phớt lờ ngang qua thôi. Thí dụ như bây giờ mình làm với cái công việc đó hàng ngày, làm cái công việc đó hàng ngày rồi mình cũng không chú ý làm trở thành một cái việc làm mà chúng ta nghĩ rằng nó thường tình hay là cái việc làm mà thường ngày chúng ta làm. Nhưng mà rồi là làm thì nó trở thành một cái quen rồi đó. Thì cái việc đó làm một cách rất là tự nhiên rồi làm một cách rất là thoải mái. Thì họ cũng vẫn làm như vậy, làm thường xuyên. Nhưng mà những cái điều đó nếu như mà một cái người mà không có khắc sâu vào trong cái sự gọi là mình gọi là cái trong Phật pháp gọi là cái sự tác ý hay là cái sự chủ ý đó, tác ý đó. Nó là chủ ý tức là mình đã có làm rồi, có tạo nghiệp rồi. Nhưng mà cái tác ý là cái sâu sắc mà chúng ta in đậm vào trong những cái tiềm thức của mình. Thì thí dụ như bây giờ mình làm với cái công việc việc thiện, thí dụ như bố thí hay hoặc là mình trì giới, thì cái công việc đó chúng ta nghĩ rằng giống như là chuyện bình thường vậy, hay là lại việc mà tụng kinh hay là chúng ta nghe pháp thì nó trở thành cái việc bình thường. Nhưng mà nếu như chúng ta tập trung vào trong trong cái việc nghe pháp hay là tập trung vào trong cái việc làm gì đó hoặc là bố thí hoặc là trì giới thì khi chúng ta có sự tập trung một cách rất là mạnh mẽ đó, sự tác ý chủ ý rất là mạnh mẽ đó, thì theo chúng tôi nghĩ rằng nó trở thành cái ý nghiệp mà mình tác ý một cách rất là sâu sắc. Và do vậy đó thì nó trở thành mà mình chúng ta thấy rằng nó trở thành một cái gì mà nó in đậm ở trong cái tâm khảm của mình, trong tâm khảm của mình, trong tiềm thức của mình. Và như vậy mình ghi nhớ rất là nhiều. Chúng tôi có nhớ rằng là chính kinh nghiệm bản thân của mình, những cái việc mà nó xảy ra cách đây chừng vài mươi năm, đặc biệt là lúc mình tuổi khoảng 90 tuổi, 20 tuổi, mình nhớ những việc đó rất là nhiều. Rồi cho đến 15, 16 tuổi mình cũng nhớ những cái việc đó. Khi mà mình bước chân vào trong chùa, mình sống, mình tu tập như thế nào thì nó in đậm, nó in đậm. Mà mai ra đó thì trong cái cuộc sống thì có lẽ là quý vị cũng biết rằng là mình làm việc thiện thì có nhiều lúc, nhiều cái khoảng thời gian khác nhau và mỗi cái việc thiện nó cũng khác nhau. Mỗi việc thiện cũng khác nhau, nó không bao giờ mà giống nhau. Nhưng mà nếu như mà mình có cái sự chú ý vào trong đó, mình suy nghĩ đến những điều đó rất là nhiều. Bởi vậy cho nên là chúng tôi có nhớ cái câu Phật ngôn mà Đức Phật Ngài dạy rằng tỳ kheo mến pháp si tư pháp, tâm tư niệm chánh pháp sẽ không rời bỏ chánh pháp. Thì từ ở cái điều đó đó cho chúng ta thấy rằng mình ưa thích, mình quan hỷ trong cái điều gì, đặc biệt là ở trong cái thiện pháp. Với một người tu tập á là mình quan hỷ ở trong cái thiện pháp rồi mình thường suy tư với những điều đó. Mình suy tư với những điều đó và mình sống với những cái điều mà mình đang đang suy tư, tức là mình sống sống ở trong pháp hàng ngày đó, thì chính cái điều đó nó gắn liền với mình và nó trở thành mà quý vị ở trong Phật pháp gọi là cái thói quen thiện, thường cận y duyên, cái thói quen thiện thiện. Và do vậy đó thì một lúc nào đó trong khoảng chắc nào đó, phẩm chất nào đó, và ở lúc mà chúng ta lâm chung thì chúng ta cũng nhớ được những cái điều thiện mà chúng ta đã làm, và ít ra nó làm một cái tiền đề, ít ra làm cái tiền đề cái nền tảng để cho chúng ta nối tiếp từ ở cái nhân thiện của đời quá khứ, và nó trở thành cái chủng tử ở trong tương lai. Mình sẽ nhớ đến những điều thiện và mình gặp những điều thiện, tự động mình quan nghĩ với những điều thiện đó và mình dễ dàng làm những điều thiện đó, do rằng mình đã có cái thói quen. Còn cái việc nhớ đời trước có làm này làm cái kia hay không thì chúng tôi nghĩ rằng là cái điều đó phải con phải nói là có cái phước duyên rất là nhiều, phước duyên rất nhiều, và cũng không thể nói là không có những cái người mà nhớ những đời quá khứ, cũng có. Chúng tôi nhớ rằng năm 92, 93 có một cái băng mà cái cậu bé đó, người dường như là người Tích Lan hay người Miến Điện, khi 4 tuổi mà được biết là các nhà báo đến phỏng vấn đó. Dạ, phỏng vấn cái cậu bé đó thì cậu bé đó trả lời một cách rất là trôi chảy, và trong cái đời sống hàng ngày đó cậu bé giống như là một nhà sư có nhiều năm tu tập, tức là cái cốt cách của cái hành vi của cái cậu bé đó mặc dù là 4 tuổi nhưng mà thể hiện ra giống như là một nhà sư sống đời sống tu tập lâu năm như vậy. Và cậu bé đó 4 tuổi thôi mà thuộc toàn bộ cái bài kinh Tham Ma Chắc Cá Quát Ta Ná mà chúng tôi nghe cái băng đó khoảng năm 92, 93, chúng tôi nhớ là như vậy. Thì cái điều này chúng tôi nghĩ rằng là cái thiện duyên mà đời trước cậu bé đó có thể nói là một nhà sư, rồi khi mà các nhà báo đến phỏng vấn cậu bé thì cậu bé có nhớ rằng cậu bé cái kiếp trước đó là cậu bé đã con của ai ở ở ở tại Sri Lanka, tại Myanmar gì đó, chúng tôi nhớ là như vậy, con của ai ở trên đường nào, rồi kiếp những cái kiếp xa xa nữa thì cậu bé đó lại là cậu bé đó là một nhà sư tu tập, một nhà sư tu tập. Thì chúng tôi muốn nói điều này ra đó, thì cái điều quân tập của một người và mình trở thành một cái ấn tượng sâu sắc nhất, và cái thói quen đó nó trở thành cái thiện duyên mà nói từ đời trước sang tới đời này, cho chúng ta có được một cái nhìn đó. Và những cái người mà nhớ được thì phải nói là do cái thiện duyên của đời trước, không không phải là do cái năng lực của cái sự tu tập thành tựu, nhưng mà đó phải nói là do cái thiện duyên mà người đó đã quân tập từ nhiều điểm mà nó trở thành cái ấn tượng sâu sắc, cho nên là vì đó có thể nhớ được. Mà theo chúng tôi nghĩ là đời sống tu tập đó, là mình tập cho mình một cái quân tập một cái thói quen của thiện nghiệp và trở thành cái sâu sắc đó, ít ra thì cái điều đó nó cũng trở thành một cái điều mà chúng ta đáng nhớ, đáng ghi vào trong lòng, trong tâm, sâu sắc trong tâm thẳm của mình. Như vậy thì mình sẽ có được nhiều cái thuận lợi khi mà mình nhớ được nhiều cái thiện duyên đó. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin có vài cái ý để chia sẻ ở đây. Con kính thỉnh thượng tọa trở lại.
Sao thú, cái chuyện thì Pháp Tử. Bây giờ thì Đức Bí Thư Tập Tử Sư đã đang ở lần trước mắt. Đã trở lại trước mắt, không biết Thư Tập Tử Sư có nghe được không? Nếu Thư Tập nghe được, xin Thư Tập Hoa Kỳ cho biết. Thưa Tập, Thư Tập Tử Sư, chúng ta nói về những sự thành tựu. Có những sự thành tựu có tất cả giai đoạn, có những sự thành tựu lâu dài, có những sự thành tựu chỉ có giá trị trong kiếp này, có những sự thành tựu nó có giá trị ở nhiều kiếp tới và cho đến sự giải thoát giác ngộ. Nhưng bây giờ thì tâm của con người ai cũng thích những sự thành tựu tạm bợ. Ví dụ ai cũng muốn là bà con quý tộc đông đảo, ai cũng muốn là có được nhiều tiền bạc, ai cũng muốn có nhiều sức khỏe. Nhưng mà mặc dù mình biết rằng sự thành tựu về giới nó là một điều tốt, và biết sự thành tựu về trí kiến là một điều tốt, nhưng mà mình nói tới nó luôn mình cũng không có hào hứng, không hăng hái bằng ba sự thành tựu kia. Thì như vậy bạch thượng tọa Thầy Siêu, nếu mà mình biết được những điều này, làm thế nào để mà mình đổi cái hướng, đổi cái nhìn, đổi cái sự ưu chuộng của mình từ ba cái sự thành tựu đầu tiên mình chuyển sang hai sự thành tựu sau, mình có làm được không? Hay là hãy cái ý thức mình như vậy thì đành chịu, không thể làm khác hơn được. Mình kính thỉnh thưa tọa Thầy Siêu.
Là một cái thầy già, kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng, thân chào tất cả quý Phật tử. bạch thầy tôi trước đẳng. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Thật sự có những thành tựu, nó có cái tính cách, có cái tính chất lâu dài và ấn tượng. Đem đến cái hạnh phúc an lạc ở đời này đời sau. Nhưng mà đối với phàm phu, thường thường người ta thích cái sự thành tựu có tính cách nha, tạm bợ. Lý do vì sao vậy? Là bởi vì thân quyến, tài sản và sức khỏe, những cái sự thành tựu đó nó làm cái môi trường cho hỷ tham sinh khởi. Người ta sẽ vui khi mà người ta có quyến thuộc đông, người ta sẽ hãnh diện khi mà có nhiều bà con vây quanh, người ta sẽ vui và hạnh phúc khi mà họ có nhiều tài sản, người ta sẽ cảm thấy lạc quan yêu đời khi mà họ có sức khỏe tốt. Thì ba cái sự thành tựu đó mặc dù là sự thành tựu tạm bợ ngay trong kiếp sống này, không đưa lại cái sự an lạc trong đời sau, nhưng mà chúng sanh vẫn thích là bởi vì nó liên hệ đến hỷ tham ở trong đời sống. Mà hỷ tham là cái chất nghiệm của chúng sanh. Còn trong khi đó, những cái sự thành tựu vì giới, vì tri kiến, những sự thành tựu về thiền định và đạo quả đó, những cái sự thành tựu đó mặc dù có tính chất lâu dài và hạnh phúc, đặc biệt hạnh phúc ly khai khổ đau, nhưng mà chúng sanh họ cảm thấy nhau ngán, họ không muốn và không thích thú, là bởi vì muốn có sự thành tựu này là họ phải trải qua cái thời gian công phu luyện tập, cho nên họ không thích. Với lại cái sự thành tựu về tài sản, quyến thuộc hay sức khỏe đó, cái sự thành tựu vật chất như vậy nó thích hợp với cái bản chất hỷ tham của chúng sanh. Trong khi những sự thành tựu về giới, về tri kiến, những sự thành tựu đó thì nó lại có cái tính chất là ly khai hỷ tham. Do vậy chúng sanh họ cảm thấy mất đi cái nguồn cảm hứng và họ không thích. Đó là nguyên. Và bây giờ thì trong câu hỏi trường đội giác đẳng hỏi rằng là nếu vậy thì chúng ta có cách nào để mà dần dần chúng ta có cái khuynh hướng thích thú trong cái việc thành tựu, những thành tựu ly khai phiền não như thành tựu giới và tri kiến, hay là chúng ta để mặc cho tự tánh hỷ tham? Ở đây thưa quý vị, cái điều đó còn tùy theo cái nghị lực của mỗi người. Đối với những chúng sanh họ đã trải qua nhiều chút sống. Do cái sự khéo tác ý, suy tư bằng trí tuệ, họ nhìn thấy cuộc đời là phù du, là giả tạm. Họ nhìn thấy cái cảnh sanh tử luân hồi, khổ đau, khổ nhau ngán. Và cái trí tuệ đó dần dần lớn mạnh trưởng thành. Như là Đức Phật khi Ngài còn là vị Bồ Tát. Khởi đầu cái kiếp sống mà Ngài bắt đầu ngao ngán cái sự sanh tử luân hồi đó là Mahācānaka. Khi Ngài đi buôn đường biển bằng thuyền, thuyền đắm, tất cả mọi người ở trên thuyền, số thì bị chết đuối, số thì là mồi cho cá mập, cá dữ, và số thì trôi giạt, bản thân Ngài cũng bị trôi giạt. Lên đên trên mặt biển 7 ngày, đến khi tấp được vào bờ, thì lúc bây giờ, Ngài mới cảm thấy ngao ngán cái cuộc sống luân hồi, giống như cái biển trầm luân vậy. Và bắt đầu Ngài phát nguyện Bồ Tát, Ngài phát nguyện cái hạnh nguyện giải thoát sẽ chấm dứt khổ luân hồi. Kể từ đó Ngài luôn luôn chú tâm đến cái việc mà tu tập bản thân, khống chế phiền não và tích cực làm những hạnh lành gọi là hạnh ba la mật. Và trong suốt thời gian dài như vậy, khi chưa thành bậc chánh đẳng giác, Đức Bồ Tát của chúng ta, Ngài có hai điều không có mệt mỏi, không có biết đủ, không có biết đủ, không có biết no trong thiện pháp. Lúc nào Ngài cũng cảm thấy khao khát chuyện Phật. Và thứ hai nữa là Ngài không thối chuyển trong cái sự tinh cần, dù cho gặp bao nhiêu chướng ngại trên đường đi, Ngài cũng không hề nản chí ngã lòng. Ngài đạt được hai đức tánh đó, cho nên Ngài mới thành tựu được quả vị chánh đẳng chánh giác. Ở đây thưa quý vị, nếu chúng ta muốn bỏ đi cái sự ưa thích thành tựu hạnh phúc của thế gian để chúng ta có thể thành tựu được những pháp mà ly khai phiền não, như là thành tựu giới, thành tựu tri kiến và hướng đến sự thành tựu thiền định đạo quả, làm sao để chúng ta có cái khuynh hướng ưa thích này. Ở đây thưa quý vị, thứ nhất, điều mà chúng ta có thể làm được là làm sao chúng ta dùng cái trí tuệ để chúng ta nhìn thấy và sợ hãi cái khổ luân hồi. Khi chúng ta nhìn thấy cái khổ khi có thân này, để chúng ta nhìn thấy được cái sự vô thường khổ khi mà thân bằng quyến thuộc phải ly tán do định luật vô thường, làm sao chúng ta thấy được cái sự khổ do cái sự tổn thất tài sản có rồi mất, làm sao chúng ta thấy được cái sự khổ do bệnh tật nó chi phối thân này, làm cho thân này bị già, bị suy yếu và đi đến chỗ chết. Hễ mà chúng ta thấy được cái sự khổ đó thường xuyên, tức là tâm của chúng ta sẽ có cái sự sợ hãi luân hồi, gọi là phá gia nhà đó. Cái trí đó gọi là cái trí sợ hãi, hay là kinh hãi trí. đầu là một trong những cái trí của thiền, của tề quán, minh sát, vipassana. Rồi tiếp tục, chúng ta nhìn thấy sự khổ ở đời, chúng ta nhàm chán cũng chưa đủ, chúng ta sợ hãi cũng chưa đủ, mà chúng ta cần phải nhàm chán. Đến cái giai đoạn này gọi là nibbana đó, chúng ta có sự nhàm chán hay là có cái sự yếm ố. Yếm ố về cuộc đời, nhàm chán về cuộc đời, nhàm chán cái sự sinh tử luân hồi, nhàm chán danh lợi tài sản, nhàm chán về cái thế lực của thân bằng quyến thuộc. Có những người họ cậy quyền ý thế dựa vào thân bằng quyến thuộc, làm chức này chức kia vân vân. Chúng ta phải nhàm chán. Họ cậy tài sản lớn lao, họ hóng hách, họ kiêu mạn với mọi người. Chúng ta phải nhàm chán cái tài sản đó. Rồi khi mà có những người họ có được cái sức khỏe tốt, họ làm những cái việc này việc kia, họ sống đời sống tự lạc, sống đời sống vô độ. Chúng ta phải nhàm chán. Chúng ta tập làm sao để chúng ta nhàm chán cuộc đời. Ở đây có những người họ cho rằng đạo Phật là đạo bi quan yếm thế, nhưng mà thưa quý vị, cái luận điệu mà họ nói như vậy đó là cách khác, giống như là đạo Phật là một đạo rất là bi quan. Nhưng ở đây thưa quý vị, chúng ta tu tập là chúng ta phải làm sao chúng ta có cái sự nhàm chán, thì như vậy cái sự tu tập đó mới tiến bộ được. Nếu tu mà không có yếm thế là không tu được. Yếm thế tức là chán đời. Chúng ta không có bi quan vì chúng ta có cái lối thoát. Đức Phật này đã dạy vạch ra cho chúng ta một con đường, chứ không phải là ngõ cùng. Nhưng mà muốn đi con đường đó mà chúng ta còn có cái sự tha thiết, hỷ tham và bị hấp dẫn bởi cái con đường của thế lợi, bởi cái sự thành tựu thế lợi, thì như vậy chúng ta sẽ không đi được cái con đường bát chánh đạo. Con đường này muốn đi cần phải viễn ly, ly tham, cần phải nhàm chán mới đi được. Cho nên cái giai đoạn thứ hai là chúng ta phải có cái tâm nhàm chán. Đến cái giai đoạn thứ ba đó, khi chúng ta đã có sự thấy sợ hãi và nhàm chán những sự thành tựu trong cuộc đời, chúng ta biết nó là tiền đề của sự đau khổ rồi, thì bây giờ cái giai đoạn thứ ba là chúng ta cần phải có sự nỗ lực. Cái sự nỗ lực đó giống như Đức Bồ Tát là bất thôi chuyển tâm tinh thần. Atthahariya Upatthanesu. Có nghĩa là làm sao chúng ta phải có cái sự dũng mãnh nội tâm. Những ác bất thiện pháp, những phiền não sanh khởi, chúng ta tuyệt đối không chấp nhận, không chấp chứa, không để cho những cái phiền não ấy tồn tại. Đó là một sự tinh tấn nỗ lực. Và khi mà chúng ta thành tựu được cái sự tinh tấn đó, thì bây giờ chúng ta sẽ thực hành những cái pháp môn tu tập, như là chúng ta giữ giới, chúng ta thành tựu cái tri kiến, rồi thành tựu thiền định đạo quả. Cái chuyện đó nó dễ như vậy đó thưa quý vị. Cho nên ở đây trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng, thì chúng tôi xin thưa rằng là mặc dù khó nhưng mà chúng ta có thể làm được. Thoạt đầu thì cái tâm phàm phu của chúng ta nó chỉ ưa thích cái sự thành tựu về thế lợi thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta chịu khó chúng ta suy tư và chúng ta cố gắng nỗ lực thì chúng ta cũng sẽ loại trừ được cái sự ưa thích đó, để chúng ta ưa thích cái sự thành tựu về giới, thành tựu về tri kiến. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của thượng tọa Chức Đẳng là như vậy. Giờ đây thì cũng đã vừa phải với thời gian kết thúc buổi học của chúng ta trong ngày hôm nay. Chúng tôi xin dứt lời ở đây. Nam Mô Bụt Thầy ạ. Xin thỉnh thượng tọa Chức Đẳng trở lại để kết thúc lớp học.
Kính thưa thượng tọa Thầy Siêu, bác sĩ Tôn Đức và thưa quý Phật tử, câu trả lời của thượng tọa Thầy Siêu đã kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Đường Phật Pháp Buddha Dharma. Kính lệnh lễ thượng tọa Thầy Siêu đã đến chư Tôn Đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Một lần nữa xin kính chúc quý ngài của quý vị một năm mới an lành, tấn hoa, và xin tất cả chúng ta luôn thắp sáng ngọn đèn trí tuệ trong lòng mình. Nam mô Bụt Thầy.
Bích thầy, sa thú lành thầy, con Lan Nguyệt. Thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mỗi lần bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trở nên định tụ tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở sư ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức một năm mới 2013 thân tâm thiện lạc, Phật sự viên thành, pháp thể luôn thanh an. Kính chúc quý đạo hữu luôn một năm mới 2013 kiến giới tự thành, an khang thịnh vượng, luôn an lạc các cường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
Thank you. Dạ.
Ban điều hành trung và pháp Bà Đà Hà Má xin phép được đóng trung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bát Thầy.